Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn thân mến, suốt từ Tết tới giờ chúng ta gián đoạn hai đợt dịch Covid, làm cho chúng ta không có cơ hội về chùa Thiên Quan để tu tập được. Và do vậy, lúc nào các sư không phải chi chùa chúng ta, mà tất cả tăng ni trên đất nước Việt Nam nói riêng, trên toàn thế giới nói chung, tất cả những người Phật tử cũng như những con người có mọi cái niềm tin tôn giáo đều dâng lên lời cúng nguyện để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Mà nếu chúng ta cứ cầu nguyện thì sư đã từng giảng cho các bạn nghe, chúng ta phải có công đức thì mới có hồi hướng được. Còn người dùng chè, cờ bạc, dối trá, tà dâm, gian ham trộm cắp, sát sinh hại vật, chúng ta lấy cái công đức gì để chúng ta cầu nguyện cho quốc thế dân an, cho thế giới đạt được chẳng qua. Vì vậy, trong cái lần sinh hoạt lần trước chúng ta gặp nhau, sư có nói trong khi thế giới chưa được bình an, chúng ta sẽ thay đổi hình thức sinh hoạt đa dạng phong phú, chỉ còn là buổi sáng trì niệm chú đại bi, buổi chiều thiền tập nghe pháp. Có cái gì thắc mắc trong đời sống tu tập, sư sẽ giúp đỡ chia sẻ với tất cả anh chị em. Chúng ta tạm thời dừng lại những cái sinh hoạt vui chơi, đón mừng sinh nhật, vân vân, chúng ta tạm gác để chúng ta cùng lấy cái thời gian quý giá của mình để tu tập mà hồi hướng công đức, thay vì vui chơi, giải trí và ca múa. Để gọi là gặp nhau thì phải có niềm vui. Bây giờ lấy sự tu tập nghe pháp là niềm vui trong chánh pháp, làm công đức để hồi hướng cho thế giới hòa bình, cho gia đình hạnh phúc, cho muôn dân an lạc. Khi con người ta còn quá nhiều sự đau khổ, thất thoát, chết chóc, buồn đau, và suốt thời gian gần đây mảnh đất miền Trung của chúng ta không ngày nào không sống trong lũ lụt, gọi là gần 40 năm chưa bao giờ có những trận lũ lụt và lên cao tràn dân khắp mọi miền, làm cho người dân miền Trung vốn đã có nhiều sự khó khăn ngay càng thêm khốn khổ. Vì vậy các con cũng đều những con người thường làm các việc thiện nguyện. Chùa Thiên Quan thì cũng đã chuẩn bị 500 phần quà cho miền Trung, mỗi một phần quà trị giá 1 triệu đồng cho tất cả những người mà có những cái hoàn cảnh khó khăn.
Sư lúc nào cũng nhắc đến cái sự biết ơn. Sư quen một số bác sĩ trong cái giai đoạn dịch mà lên tới đỉnh cao là phải bỏ Sài Gòn đi ra cái vùng trung điểm dịch ở Đà Nẵng. Mà nếu người ta sợ chết thì sao người ta đi? Ta sợ lây lan bệnh tật, vì sao ta bỏ chồng bỏ con thì ra tận ngoài miền Trung để lao vào trong vùng dịch mà lo lắng cho đến khi cái dịch lắng yên, mọi thứ có thể kiểm soát được, người ta mới trở về cái mái nhà thân yêu của người ta ở thành phố. Thì mình cũng chỉ nghe chung chung như vậy, chứ mình đâu biết cái sự hy sinh của họ như thế nào. Nhiều khi đang chữa bệnh, các bác sĩ phải bị đưa đi cách ly, bởi vì có những triệu chứng lây bệnh. Cách ly hết, bắt đầu về lại tiếp tục lao vào trong các cái bệnh viện, trong những cái nơi trung tâm cách ly mà lo lắng cho các bệnh nhân. Để chúng ta khi mà bệnh dịch nó có những cái sự nguy hiểm thì không có tụ tập, thì người dân Việt Nam rất là chấp hành. Và do như vậy chúng ta sớm được cái sự bình yên như hôm nay. Thì hôm nay sư cũng nói với tất cả các bạn trẻ, hãy luôn biết ơn những điều chung quanh, ta sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Có nhiều người nghĩ rằng trong một gia đình giàu có, ăn học đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp, có nhà cửa, xe cộ, tài sản, muốn gì được đấy, đó là hạnh phúc. Nhưng thật ra những cái thứ vật chất đó nó vốn vô thường, còn đó mất đó. Như hôm nay báo chí đưa tin một cô bé từng tham gia game show về cười, đó, tiếng cười, dám là hóa trang là mìn chất nổ, khống chế các nhân viên trong ngân hàng ở đường Trương Vĩnh Ký mà cướp đoạt trên 2 tỷ đồng. Hóa trang đem những cái bình ga đổ xăng lên, rồi những cái ngòi châm nổ, thì tất nhiên người ta sợ, thà đưa tiền còn hơn nổ banh xác chết hết. Cho nên toàn bộ cái số tiền có đó là hơn 2 tỷ đưa cho cái cô bé này. Thế là xong rồi cô mới ra xe taxi đi qua một cái siêu thị khác của thay quần áo, và tiếp tục đi vào những siêu thị khác để mua đồ đạc. Mà cô quên rằng tất cả mọi thứ đều có camera ghi hình. Thì có ai ngỡ rằng một cái cô bé 20 mấy tuổi đầu, cũng bằng tuổi với các bạn hoặc trẻ hơn các bạn, mà dám làm một cái chuyện cướp nhà băng hay không? Chuyện đó chỉ có trong phim. Vậy mà bây giờ vì lòng tham đối vật chất, người ta đã dám làm. Mà may mà công an bắt được để cho cô những bài học, cô tỉnh người ra. Nếu không tiêu xài cho hết số tiền đó thì cô sẽ tiếp tục cướp một cái nhà băng khác. Vì không làm mà hưởng thì người ta cảm thấy sung sướng quá. Nhưng đó theo cái nhìn của nhà Phật, một sự phạm giới. Con người phạm giới không bao giờ có được cái sự an tịnh. Con người phạm giới không bao giờ có trí tuệ. Cho nên lúc nào các bạn trẻ về đây tu tập thì các bạn cũng mong với sư là được tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp để tu tập tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Sau này rồi thì sư sẽ muốn truyền giới bát quan trai cho các vị để công đức các vị lớn hơn. Thay vì chỉ là tu tập nghe pháp, tụng kinh, một ngày tu an lạc bình thường, thì sư còn muốn truyền giới bát quan trai. Thì một người mà được thọ bát quan trai giới mà giữ trọn vẹn một ngày thì công đức đó như các vị đã tu tập 5-10 năm thì cũng là giữ gìn 5 giới. Rồi là thêm là không có trang điểm sức dầu thơm, không có nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời. Thì chuyện đó dư sức các vị làm được. Bình thường các vị cũng đâu có hưởng thụ cái gì đâu. Cho nên bát quan trai giới đối với các vị cũng rất là dễ thực hiện. Thấy như vậy nhưng mà công đức sẽ rất là lớn. Rồi chúng ta sẽ hướng đến ngày tu bát quan trai dành cho công nhân viên chức của chúng ta. Thì sư nhắc lại, trong đời sống này có hai đức tánh, nếu ta có ta luôn hạnh phúc. Một là khiêm tốn, hai là biết ơn. Luôn biết ơn mọi điều chung quanh, cuộc sống ta sẽ luôn vui vẻ. Các bạn ngồi đây sư biết ơn các bạn lắm. Mặc dù sáng nay là sư đi giảng chùa Bửu Quang, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay sư về sư được nhìn thấy các bạn, sư vui, sư cảm ơn các bạn. Sư cảm ơn các sư cô đã hướng dẫn cho các bạn tu tập nguyên ngày hôm nay. Rồi chúng ta được thọ trai thanh tịnh trong cái tiếng kinh hành, rồi tiếng kinh tiếng kệ của một cái chốn thiền môn. Biết ơn tất cả các bạn, cũng như những cơn mưa ầm ầm trên mái, bắt đầu thời pháp thì hết mưa, để chúng ta được thanh tịnh nghe pháp. Sư cũng cảm ơn ông trời. Cuộc sống chúng ta biết ơn và có tâm từ bi lớn thì đó là tiêu chuẩn đánh giá các bạn đã tu có đúng hướng hay không. Càng tu mà càng kiêu căng ngã mạn Càng tu mà tâm từ bi càng khô cạn, ích kỷ là tu đã sai. Tu một ngày tha thứ nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, cái tâm mình nó rộng rãi, nó mênh mông, là các bạn tu đã đúng. Còn nếu chúng ta tu mà cứ thấy dằn vặt với nỗi ham muốn cái này cái kia mà không được là sai rồi. Chúng ta chỉ đang tham lam và chúng ta chỉ đang đòi hỏi cuộc sống thôi. Coi chừng chúng ta còn không bằng những cái người mù, mắt mù nhưng mà tâm không có mù. Việt Nam bây giờ đang có thiên tai lụt lội. Nhiều cơ quan ban ngành, nhiều hội chữ thập đỏ đang kêu gọi cái tấm lòng vàng là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng để mà cứu giúp đỡ cho những người lụt lội vất vả ở miền Trung. Đó là cái tấm lòng chúng ta thể hiện cái sự biết ơn cuộc đời. Chúng ta đi làm từ thiện là chúng ta đang biết ơn cuộc đời, chứ không phải chúng ta có đi ban bố đâu, mà chúng ta đang biết ơn cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta trả ơn cuộc đời khi mà cái cuộc đời đang cần. Chứ chúng ta đừng nghĩ là mình góp vô 100 ngàn đó là mình đi cho người ta 100 ngàn. Và thật sự đó là lúc tôi muốn thể hiện lòng biết ơn đối với cuộc đời này. Ở châu Âu từng xảy ra một nạn đói khủng khiếp, hầu như nhà nào cũng không có thứ gì để ăn. Thì nước nào cũng xảy ra những thiên tai, những chiến tranh, những đói khát, chứ không phải riêng Việt Nam của mình. Thì tại một cái thị trấn nọ, cái người giàu có nhất vùng lúc đó là một ông chủ lò bánh mì. Ông giàu nhất, còn hầu như ai cũng lâm vào trong những sự đói khổ. Ông có rất nhiều lương thực cất trong kho. Mà hỏi tại sao ông giàu, cũng đúng, biết làm ăn, biết tiết kiệm, lại rất thương người. Chúng ta giờ làm công nhân viên như vậy nè, rồi mai sau có giàu đi chăng nữa vẫn sống điều độ, tiết kiệm. Cái thường mà giàu lên là đổi tánh, đổi nết, khá lên là bắt đầu cặp bồ, nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, gia đình tan nát. Cho nên người ta hay nói với sư là thà cứ nghèo đi mà con thấy hạnh phúc hơn. Ai mà lại vậy? Bởi vì khá là đã thay đổi tâm tánh. Không chồng thay đổi thì vợ thay đổi. Đó là vì chúng ta chưa biết tu. Thì cái ông chủ lò bánh mì này, ông rất lương thiện. Mỗi một ngày ông quyết là phải làm bánh phát cho những đứa trẻ nhà nghèo. Phát hết làng thì không làm nổi, cả làng đói. Riêng các trẻ nhà nghèo là đến, ông đều cho bánh mì. Chứ cho tiền là nó lấy tiền làm gì? Lúc đó ai cũng đói khát hết, lấy đâu mà có rau mà đậu mà mua. Cho nên ông làm bánh mì, ông cho các đứa trẻ đó. Ông để bánh mì trong một giỏ lớn để chúng nó tự đến lấy. Mỗi đứa một ổ, nhà ai đông người thì lấy hai. Ông nói thế thôi. Thế thì chúng nó đến á, tự chúng nó lấy. Phần lớn bọn trẻ đều chọn cái bánh màu to, vì được người một cái thì lấy cái bánh to nhất. Nhà đứa nào đông người nó lấy hai cái bánh to nhất, lấy cho nhanh đem về. Chỉ có một cô bé đợi cho đến khi trong giỏ bánh chỉ còn một cái nhỏ nhất, duy nhất, bé nhất, nó tiến đến nó lấy. Nhưng chưa bao giờ nó than phiền rằng con lúc nào cũng bánh nhỏ. Cái đó là bệnh của chúng ta. Mình mà không giành được cái to thì lát mình sẽ than là tôi được lúc nào cũng cái nhỏ. Nhưng mà cô bé là không, lấy cái bánh nhỏ và tiến đến cầm tay ông chủ, hôn cái bàn tay đầy bột mì, nhồi bột để biết ơn, cảm ơn ông lúc nào cũng cho bánh bọn trẻ nhà nghèo chúng con. Thì tự nhiên ngày qua ngày, cái ông chủ lò bánh mì đó thấy thương cái cô bé nhỏ xíu, hiền lành, khiêm tốn, biết ơn đó. Mà cô bé này cũng rất quý một cái người lớn tuổi mà làm bánh mì phát cho các bọn trẻ nghèo. Thế một câu chuyện vậy là mình cũng phải học. Bởi vì nếu mà mình thì mình cũng chẳng dạy gì lấy bánh nhỏ, mình cũng sẽ lấy bánh to. Thì mình nghe để mình thấy một cái cô bé như thế, khi lấy bánh nhỏ không hề thiệt, cô ta chiếm được cái tình cảm và sự tôn trọng của ông chủ. Thế rồi các bạn biết sao không? Ông quyết định làm một cái ổ bánh nhỏ, vì biết cô bé sẽ lấy cái bánh đó. Ông nhét vào đó một đồng tiền vàng. Cái đồng tiền vàng đó có thể là mấy chỉ vàng trong đó đó, đồng bạc bằng vàng. Ông nhét vào. Và ông biết chẳng ai đục vào cái bánh nhỏ đó đâu, nhỏ hơn bình thường. Cho nên hôm sau bọn trẻ đến lựa những ổ bánh to, vội vã ra về, thì cô bé tiến đến nhận chiếc bánh nhỏ nhất như thường lệ, vẫn vui vẻ và tiến đến cảm ơn ông chủ lò bánh mì. Khi cô bé về nhà và cùng mẹ ăn tối thì phát hiện trong ổ bánh có đồng tiền vàng. Người mẹ lập tức nói: "Ôi, ông chủ đã sơ ý đánh rơi đồng tiền vàng vào trong bánh mì lúc làm bánh, con mau đem tới trả cho ông đi." Thêm một bài học nữa: lúc đang đói khổ có đồng tiền vàng để trời cho, không, đem trả ngay. Cô bé đi ngay. Nhưng mà đến nơi thì ông chủ nói: "Tôi cố tình làm như vậy bởi vì cháu còn nhỏ nhưng luôn biết nhường nhịn và luôn có lòng biết ơn. Trong khi đám trẻ này nó chỉ biết lấy bánh mì lựa ổ to và chạy về, thì cháu luôn nhường nhịn cho mọi người lấy trước. Nếu ngày nào không đủ bánh thì cháu yên lặng ra về, không bao giờ phàn nàn, và lúc nào cũng đến nói lời cảm ơn. Ta quý nhân cách một đứa bé biết ơn và nhường nhịn khiêm tốn như vậy, cho nên cháu xứng đáng được nhận món quà này. Ta thưởng cho cháu đó. Thưởng mà không đưa mà bỏ bánh mì để xem có thật thà không nữa. Hai mẹ con quá thật thà." Cho nên cái câu chuyện này sư muốn nói với các vị: đời sống này mình biết ơn, đó là mang một cái nhân cách cao thượng. Các vị đến đây giờ tụng kinh chấp hành, giờ ngồi thiền trang nghiêm, giờ nghe pháp thanh tịnh, đó là các vị biết ơn sư. Các vị biết ơn sư thì sư cũng biết ơn các vị. Cuộc sống như vậy rất hạnh phúc. Cuộc đời này hãy luôn biết ơn vì mình luôn mắc nợ cuộc đời. Nhưng mà thường là người ta hay phàn nàn, hay trách móc. Nhiều khi cha mẹ dạy các vị thì các vị cũng giận cha mẹ. Sư phụ, thầy tổ rầy la, các vị cũng giận. Chứ các vị không biết rằng ai cũng muốn cho mình tốt lên. Dù cho chúng ta đón nhận cái gì đi nữa, trong lòng chúng ta cũng là sự biết ơn, thì chúng ta luôn hạnh phúc. Biết ơn là cái cử chỉ lương thiện nhất. Vì thế ta nên cảm ơn những người tốt với mình, thậm chí còn cảm ơn những cái người nói những lời khó nghe, làm cho mình phiền muộn. Là mình cảm ơn là ta đã giúp cho mình trả nghiệp. Chứ mình biết mình có nghiệp mà không có chịu trả đường nào hết. Cho nên ai nói những gì cho mình buồn đau, mình cũng cảm ơn. Cảm ơn với người tốt với mình, người tôn trọng mình, và thậm chí cảm ơn những người làm cho mình bị tổn thương hay buồn đau. Đó là chúng ta tu. Người biết tri ân, người biết nói lời cảm ơn, đó là một phẩm chất tốt đẹp, là một trí huệ lớn. Cho nên có người học rất cao, nói rất hay mà không bao giờ biết ơn, thì chúng ta biết người đó không phải là có trí huệ đâu. Cho nên với những ai biết cảm ơn và trân trọng thì sẽ nhận được tình yêu thương của người khác. Sư mong rằng các bạn công nhân của chúng ta đi làm về biết cảm ơn người vợ ở nhà nấu cho mình miếng cơm, biết cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, dù không nói bằng lời thì trong trái tim cũng tràn ngập cái lòng tri ân, biết ơn. Đó mới là người đi học Phật. Người mà khiêm tốn lúc nào cũng thấy mình phải luôn học thêm, có tu cũng thấy chưa là gì hết bởi vì nghiệp mình rất lớn. Cho nên không bao giờ thấy rằng mình thành công, mà chỉ biết rằng mình đang cố gắng để làm một cái gì đó đền đáp cho cuộc đời. Cho nên người có tính khiêm tốn luôn luôn phải học hỏi, trau dồi, tu tập. Người khác thành công, mình hoan hỷ, không bao giờ ghen tị. Bản thân mình thành công, không bao giờ tự mãn, biết rằng đấy chỉ là một cái sự gì? Một cái lời, một cái yếu tố nhỏ thể hiện cái sự cố gắng của mình thôi, cũng chưa nói lên điều gì hết. Cho nên cái người khiêm tốn luôn luôn thân thiện, đồng cảm với những người chung quanh, nên giao tiếp được với nhiều người. Người khiêm tốn không đề cao mình, hạ thấp người khác, không so sánh thiệt hơn, luôn luôn vô vi, an lạc và hạnh phúc. Cho nên sư mong các con tu tập cái đặc điểm khiêm tốn biết ơn, tức là chiến thắng cái bản ngã của mình. Mà đạo Phật là phải chiến thắng cái tôi. Engels là một triết gia lỗi lạc. Người Đức đã có một câu nói: người khiêm tốn thể hiện khả năng tự chủ rất cao, chiến thắng cái tôi, cái bản ngã của mình. Người cái gì cũng nổi nóng là người rất yếu. Mà người bình tĩnh, khiêm tốn, biết ơn là người luôn làm chủ được chính mình. Câu nói của các Marx: khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa. Ông là triết gia lỗi lạc của thế kỷ 20. Mình thì sẵn tự kiêu là nhiều. Còn Einstein là nhà bác học phát minh ra học thuyết tương đối, giới khoa học tôn xưng ông là một người vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng ông ăn chay trường và rất là khiêm tốn. Một lần cậu con trai 9 tuổi hỏi ông: vì sao bố được nổi tiếng, quá nổi tiếng? Thì Einstein mới trả lời: bởi vì một con ruồi bò trên mặt quả địa cầu, nhưng nó không biết nó đang bò trên một đường cong. Còn bố thì may mắn hơn, bố biết được điều đó nên bố nổi tiếng. Con ruồi nó bò, nó đâu có biết nó đang đi trên cái đường cong, nó bị quả đất nó cong vậy nè, mình cũng vậy. Nhưng mà Einstein biết điều đó nên Einstein nổi tiếng. Nói đơn giản vậy, nổi tiếng chỉ là một điều may mắn. Ông cho là như thế. Ông may mắn hơn con ruồi vì ông biết là đang đi trên một đường cong, chứ không có gì hay, không có gì quan trọng. Ông chỉ hay hơn cái con ruồi đó thôi. Cách trả lời đó để thấy bố rất tuyệt vời. Chứ còn thường á, chồng lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, vợ thì lúc nào cũng muốn hơn chồng, con thiếu điều dạy lại cha mẹ, và nói nhiều vấn đề tranh cãi trong một cái mái gia đình nhỏ bé. Đi ra cuộc sống thì cũng chẳng ai chịu thua ai, cho nên cuộc sống này thường chiến tranh nhiều hơn là hòa bình. Một lần khác nhà báo phỏng vấn Einstein: vì sao mà ông tìm ra được học thuyết tương đối? Nhà bác học trả lời: mọi người may mắn hơn tôi là hiểu được không gian và thời gian ngay từ khi còn bé. Còn riêng tôi, đến lúc lớn rồi tôi vẫn chưa hiểu được thế nào là không gian và thời gian, cho nên gắng công tìm hiểu và tình cờ tìm ra học thuyết tương đối. Nào cũng thấy mình là cái người may mắn, chứ không bao giờ vỗ ngực xưng tên. Đó. Rồi một lần khác người ta hỏi ông: thưa bác học, những tư tưởng vĩ đại xảy ra trong đầu ngài vào lúc nào trong ngày? Trong một ngày là cái lúc nào mà tư tưởng vĩ đại xuất hiện? Einstein mới trả lời: suốt cả đời tôi chỉ may mắn có một chút ý tưởng tạm dùng được, đó là học thuyết tương đối, đâu có gì đáng kể. Làm gì mà mỗi ngày đều có một cái ý tưởng vĩ đại? Ông trả lời như thế: may mắn tìm ra cái thuyết tương đối rồi nổi tiếng thôi, chứ tôi đâu có gì đâu. Nếu mà người ta hỏi mình thì mình sẽ nói: những tư tưởng siêu tuyệt sẽ đến với tôi vào lúc 12 giờ đêm, những tư tưởng vĩ đại xuất hiện vào lúc 4 giờ sáng, những tư tưởng tuyệt vời sẽ đi đến với tôi lúc 12 giờ trước. Mình sẽ nói những cái chuyện mà thật ra cái đầu mình dốt đặt nó chẳng biết gì, nhưng mà người ta đã hỏi rồi thì lúc nào mình cũng nói những điều rất tuyệt vời. Cũng như mà phỏng vấn mấy người nổi tiếng: thần tượng trong cuộc đời anh là ai? Lúc nào cũng bảo: mẹ tôi, cha tôi, nghe ai cũng cảm động, mà cả đời chẳng về thăm cha mẹ một lần. Nhưng mà nói cha mẹ thì người ta cảm thấy cái người này tuyệt vời quá, toàn nói dối hết. Cho nên mình là người con Phật, mình hãy tập tánh khiêm cung và thật thà. Người ta kể rằng khi ông Einstein nhận chức giáo sư tại trường đại học Bristol ở Anh, ông sai người cận sự của ông á, lựa một cái sọt rác nào to nhất mang vào phòng cho ông. Mọi người nói trời ơi, trong văn phòng mà sao xài cái sọt rác tốn lớn dữ vậy. Ông nói tôi cần nó để đựng những giấy loại, vì tôi hay mắc sai lầm lắm, cho nên ngày nào cũng có những cái việc sai lầm, tôi phải có cái sọt rác để đựng. Tự nhận là mình hay mắc sai lầm. Có những người không bao giờ nhận lỗi, luôn luôn đúng, thì cái người đó yếu đuối nhất. Cái người dám nhận lỗi, việc đó con sai, chính con làm, con sám hối thầy, con sám hối sư phụ, người đó sẽ thành công. Nó đụng tới là mình đi kiếm người mình đổ thừa, họ đổ tên thừa. Nếu con gái thì đổ thị thừa, nếu con trai thì đổ văn thừa, thì không bao giờ làm nên được cái điều gì. Tốt nhất, thưa thầy, chính con làm điều đó, con sám hối thầy. Cho nên chúng ta thấy Einstein, một nhà bác học ăn chay trường, và câu nói nổi tiếng của ông: nếu có một tôn giáo thích hợp cho toàn thể nhân loại trong cái thế kỷ văn minh hiện đại này, thì đó chỉ có thể là đạo Phật mà thôi. Ông là người tìm hiểu đạo Phật, bác học lỗi lạc, tìm ra học thuyết tương đối mà khẳng định chỉ có đạo Phật mới có thể thích ứng với nhân loại trong cái giai đoạn văn minh tiến bộ này mà thôi. Nên rất là nhiều chùa người ta để hình Einstein, bác học, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới ăn chay trường và có lời phát biểu chỉ có đạo Phật mới thích ứng với nhân loại trong giai đoạn văn minh tiên tiến hiện nay. Có cái kinh dịch dạy về luật vũ trụ, nhớ chưa nào? Về luật thiên á, dư thừa thì bị rút bớt, thiếu hụt sẽ được bổ thêm. Không có ai mà được nhiều hết á. Mình quá nhiều người ta sẽ rút bớt, mà mình thiếu người ta sẽ bỏ vô cho mình. Ăn thua mình sống như thế nào thôi. Mà rút rết mà mình không có cái gì mà bù vô là tức là mình không có phước đức. Chứ có phước á, mình thiếu chỗ nào trời sẽ bù cho mình chỗ đó. Về luật địa, cao lồi thì bị bào mòn, trũng thấp sẽ được bù đắp. Đó là luật địa. Luật quỷ thần, kiêu ngạo bị trừng phạt, khiêm tốn được ban phước. Luật của con người, tự mãn thì bị ghét, khiêm tốn được người thương. Tự mãn gây thiệt thòi, tự khiêm thì ít lợi. Ta nhiều lần đi thi, thấy không nào? Ta thấy rằng những thí sinh sắp sửa thi đậu đều có một khuôn mặt tràn đầy khiêm tốn. Còn những người vinh vác thế nào có những bài học đích đáng cho đời. Ngày xưa có câu chuyện, anh chàng thư sinh đi học, đi ngang cái đền ấy, con chó đá nó gật đầu nó chào. Con chó bằng đá mà nó cúi đầu chào. Ôi sao con chó đá mà chào ta? Con chó đá nó nói luôn: thưa ngài, hôm nay ngài là thư sinh, nhưng ngày mai ngài sẽ đỗ trạng nguyên. Thế là một cái chú thư sinh ốm ròm com nhóc, kể từ đó vết cái mặt lên trời: ta sẽ là trạng nguyên. Vô kinh ứng thí, rớt một cái tặc. Anh vên vên lên cái vài hôm sau ấy, đi ngang con chó nó không chào nữa. Sao hôm nay không chào ta? Thưa ngài, hôm trước ngài có tên trong bảng vàng mà nay mất rồi. Sao kỳ vậy? Bởi vì kiêu ngạo. Cho nên người mà càng khiêm tốn bao nhiêu, người đó sẽ thành công. Người khiêm tốn không nói xấu người khác. Người khiêm tốn luôn luôn học hỏi. Người khiêm tốn loại bỏ cái tôi. Chính nhờ cái khiêm tốn mà các vị học được rất nhiều thứ. Chính vì cái khiêm tốn chúng ta không có kẻ thù. Chính vì khiêm tốn chúng ta được nhiều người yêu thương. Cho nên hôm nay các vị, một bài pháp ngắn, sư nhắc nhở các anh chị công nhân viên, các bạn trẻ của chúng ta, trong cuộc đời này hãy học cái đức tánh khiêm tốn và biết ơn. người khiêm tốn, đừng có so sánh nhiều. Cứ biết hôm nay học được điều đó. Cái người mà so sánh là thấy giảm sự khiêm tốn. Cho nên ai cũng có điểm yếu, điểm mạnh, đừng chê. Giúp đỡ người khác và lúc nào cũng biết ơn cuộc đời. Nói về tấm lòng đối với cuộc sống, chưa chắc ai đã hơn ai. Cho nên chúng ta hãy lắng nghe tất cả những gì mình có, có thể mất trong một sớm, một chiều. Cái nhà có thể cháy, tài sản có thể mất, tình yêu có thể tan vỡ, sức khỏe có thể tiêu tan. Vạn pháp là vô thường. Cho nên cuộc sống này, cái còn lại đó là tu nhân tích đức trong cuộc đời. Vì vậy khi nào về đây tu tập phải sám hối. Tôi có gì chưa tốt, chưa hay, xin bạn hãy góp ý cho tôi. Cái điều đó là chứng tỏ là chúng ta đã tu hơn rồi, tốt hơn rồi. Ngày xưa mà về là phải có chương trình ca nhạc, vui chơi, múa hát, đủ thứ hết. Bây giờ thế giới đang còn nhiều vấn đề, người miền Trung đang đau thương trong lũ lụt. Xin sư cho chúng con tu, sư cho các vị 10 điều. Tu thì phải như thế nào? Phải sám hối. Con có điều gì không tốt, sư chỉ dạy. Nếu huynh đệ thấy tôi có gì chưa đúng, xin chỉ lỗi cho tôi. Điều đó chứng tỏ các vị đã tiến bộ, đã tốt hơn, đã đi đúng con đường của chánh pháp. Còn đối với Đức Phật, cuộc đời Đức Phật là một tấm gương về sự bao dung, về khiêm cung và lòng biết ơn. Tất nhiên Ngài là trí tuệ rồi, là từ bi. Trên trời dưới đất là không ai bằng Phật rồi. Nhưng mà các vị biết, chưa bao giờ mà Đức Phật tỏ ra tự phụ, kiêu căng rằng ta biết mọi thứ trên đời. Lúc nào cũng khiêm tốn. Ngài đắc đạo rồi, nhưng khi cha mất, Ngài về bên để mà đưa vai, gắn cái kim quan đi đến chỗ hỏa táng. Rồi là chư thiên thấy như vậy mới kê vai vào gắn cho Ngài. So về cái sự hiếu tử, chưa chắc ai đã dám qua Đức Phật. Bởi vì cuộc đời Ngài đắc đạo thì Ngài làm cho vua Tịnh Phạn đắc quả là Hán trước khi nhập Niết Bàn. Vua mà nghe lời Đức Phật thuyết giảng lần thứ nhất, lần thứ hai, sang lần thứ ba là đắc A-la-hán. Mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa xả báo thân sau 7 ngày sanh Thái tử, thì khi Đức Phật thành đạo lên tận trên cung trời đao lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Cái lòng hiếu đạo của Đức Phật là mình đắc đạo thì cha mẹ cũng sẽ biết con đường chánh pháp, đó mới là an lạc tối thắng. Cuộc sống bây giờ chỉ nghĩ tiền, rồi thậm chí là lấy tiền của công đem về cho gia đình. Có biết đâu làm những điều đó đưa người thân vào địa ngục. Sư bày cho các bạn trẻ, mình lương tháng có mấy triệu bạc, có thể mình biếu ba mẹ 100.000 đồng cũng là quý rồi, ba mẹ không có đòi hỏi gì chúng ta. Nhưng mà ba ơi, mẹ ơi, con quy y Tam Bảo, con thực hành chánh pháp, con tập ăn chay, con an lạc, con muốn ba mẹ cũng sẽ thực hành chánh pháp. Đó là người con hiếu thảo. Chứ còn có người làm lương tháng 5 triệu thì là làm những việc bất chánh để có ra 10 triệu. Và cái bất chánh đó một ngày nào đó nó sa vào lưới pháp luật, cha mẹ rất khổ đau. Một người con làm cái điều ác, điều sai, người ta trước hết sẽ hỏi cái người này quê quán ở đâu và con của nhà ai. Tội nghiệp cho cha mẹ mình lắm. Cho nên trước hết chúng ta hãy nghĩ đến cái đạo đức, đừng nghĩ đến vật chất làm gì. Đời sống này hôm nay có thể có tiền muôn bạc vạn, ngày mai ra đi không có nắm một cái gì trên tay. Cho nên cái cuộc sống này phấn đấu, làm việc, tạo ra tiền tài của cải là điều cần thiết. Nhưng cái quan trọng hơn vẫn là tu nhân tích đức, sống đúng trong chánh pháp, sống theo lời Đức Phật dạy. Mà ngày hôm nay sư mong tất cả các bạn của chúng ta biết khiêm tốn, biết ơn và tu tập trong chánh pháp để tăng trưởng trí tuệ. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.